Tập 5. Có người đề ra kiến nghị như vậy: người đời nay chụp một bức ảnh gia đình nên đem theo một thành viên càng quan trọng, vì trong đời anh, thời gian nó bồi bạn anh dài nhất. Lắm lúc thậm chí anh không muốn cùng cha mẹ, bạn bè ở chung một nơi, mà lại muốn cùng nó ở một nơi riêng biệt. Đương nhiên càng không muốn đọc sách. Thành viên quan trọng này tức là chiếc máy truyền hình. Truyền hình trong gia đình anh vô cùng quan trọng và cũng vô cùng nguy hiểm. Vua Đường Thái Tông Trung Quốc từng nói một câu danh ngôn thiên cổ là: nước chở được ghê, cũng lật được ghê. Truyền hình ngày nay đúng là như vậy. Trong truyền hình mới ra đời hay trong truyền hình hủy diệt? Kính thưa lão pháp sư, chúng tôi xin tiếp tục thỉnh giáo thầy. Trong những năm 70, sư phụ của thầy là ông Phương Đông Mỹ được người ta nêu ra một câu hỏi. Thầy cũng đã từng nói, người ta hỏi: nếu như có một ngày nước Mỹ bị hủy diệt, vậy ai có sức mạnh này? Thầy Phương trầm ngâm hồi lâu, trả lời chỉ bằng hai chữ: truyền hình. Tôi xin thỉnh giáo thầy, nếu như Trung Quốc cũng đối diện vấn đề này, câu trả lời của thầy là gì? Cũng vậy, cũng là truyền hình. Vâng, thầy Phương phía sau còn thêm một câu: lúc bây giờ Đài Loan đang đề xướng cuộc vận động phục hưng văn hóa, Bộ Giáo dục có vài quan chức đến nhà thầy Phương để thỉnh giáo. Đúng ngày hôm đó tôi cũng đang ở tại nhà thầy Phương. Họ hỏi về tương lai nước Mỹ, vì bất cứ một nước lớn nào đều có thể diệt vong. La Mã cũng bị diệt vong, Đế quốc Trung Quốc cũng bị diệt vong. Họ hỏi diệt vong cái nhân tố thứ nhất là gì? Thầy Phương đáp là truyền hình. Sau đó nói với họ: quý vị nên cẩn thận, Đài Loan rồi đây dần dần cũng sẽ đi về con đường này. Nếu không khống chế khéo léo, thứ này cũng sẽ đem Đài Loan hủy diệt. Vị thầy đoán Đài Loan sẽ theo chiều hướng này không? Hiện nay Đài Loan đã hỗn loạn thành một đống. Đây là gì? Chẳng phải truyền hình mạng lưới uy tín đang dạy đó sao? Nhân dân là do dạy ra đó. Anh dạy thiện thì họ sẽ hướng thiện, anh dạy ác thì họ sẽ hướng về ác. Anh không thể trách nhân dân. Nhân dân không có tội. Là ai dạy đó? Thầy biết hiện nay Trung Quốc vẫn lấy truyền hình điện ảnh quy vào sản nghiệp văn hóa. Từ trên lý luận mà nói là hy vọng làm vừa lòng đời sống văn hóa ngày càng cao của mọi người. Nhưng thực tế là để điều khiển thương nghiệp hóa, sau lưng đích thật đang ẩn tàng nguy cơ hết sức lớn, vì họ phải cạnh tranh với nhau, mọi người đều phải kiếm tiền. Tí như gần đây, từ trên báo chí, nói có một chương trình giải trí, tiêu đề gọi là Người Nam cũng là món hàng tiêu thụ. Chúng ta hãy xem nội dung của bài báo này. Nói đến một đài truyền hình ở Thượng Hải đang tổ chức một chương trình tuyển lựa người đẹp. Người phụ trách này khi được phỏng vấn nói rằng rất nhiều nhà buôn tán trợ đều hy vọng là một tiết mục có tính cách toàn quốc, sắc đẹp nam giới cũng là một phần trong chương trình của chúng tôi, không thể thiếu. Quan điểm ở trong xã hội hiện nay, nơi tập trung các chàng đẹp trai tức là nơi ẩn hiện của loài vịt, chứ vịt này tức là đĩ đực, tức là đĩ giống đực. Họ nói khi khán giả xem xong chương trình của chúng ta, tôi thì rõ họ nghĩ đó là sai. Tạp chí này đối với chương trình truyền hình bình luận ra sao? Có người nghi ngờ chương trình đài này rốt cuộc là chọn sắc đẹp hay là chọn vịt, tức là chọn đĩ đực. Hình như họ đã quên đi một điểm, tức là mọi người đã quên hiện nay là năm tiêu thụ thương nghiệp. Ai là người tiêu thụ thì có quyền phát ngôn. Chương trình đài này sẽ trở thành nữ giới trẻ tuổi với ý nghĩa thật sự là ý dâm và cuộc vui điên cuồng. Chương trình truyền hình này cả nước đều xem được. Trong đó còn cung cấp một số liệu tiết mục tuyển sắc đẹp như vậy, lớn nhỏ trên toàn quốc không dưới 100 mục, vì họ cạnh tranh muốn kiếm tiền. Vì theo thầy thấy, đây có phải còn là một vấn đề thương nghiệp đơn giản, vấn đề giải trí hoặc là vấn đề của chương trình truyền hình là vấn đề gì theo cái nhìn của thầy? Cái này đã đem Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đề xướng về Bác Vinh Bác Sĩ, toàn bộ đều hủy mất hết. Bác Vinh Bác Sĩ, nếu còn những thứ này thì toàn bộ đều tan vỡ hết. Chương trình như lời ông Phương Đông Mỹ nói, đáp phúc nhóm quan chức trước kia: quý vị bàn về phục hưng văn hóa Trung Quốc, những thứ này ngày ngày đều đang phá hoại văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Chỉ cần có những thứ này tồn tại thì phục hưng văn hóa chỉ là câu khẩu hiệu trống rỗng mà thôi, quyết định không thể nào thực hiện được. Nếu như những thứ này vẫn còn tồn tại ở Trung Quốc thì bác binh bác sĩ của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào là một khẩu hiệu trống rỗng, không thể nào thực hiện được. Điều này nếu không tin thì hãy đi ngược lại sẽ thấy rõ. Cho nên, thật sự muốn khôi phục lại truyền thống Trung Quốc, thầy Phương nói rất đúng, hệ thống truyền thông không có thiện ác. Nó là một công cụ rất tốt. Coi anh dùng nó cách nào. Ông Lưu Trường Lạc làm việc rất cực. Ông với tôi là bạn cũ. Tôi có nói với ông ta, tôi nói ông xem kìa, ông thật là cực, thật là đáng thương, đến khắp nơi quảng cáo kiếm tiền. Tôi nói tôi không đi quảng cáo cũng duy trì được. Chúng tôi hiện nay có một đài truyền hình vệ tinh. Chúng tôi không có quảng cáo, chúng tôi không có chương trình sắc dục, toàn bộ đều là giảng kinh 24 giờ, không trung đoạn. Đây là phá hoại đạo tràng, điều này không cho phép. À này anh bạn, đang xem tiết mục gì đó? Tôi đang xem đài truyền hình Hoa Tạng, đó là Sư Công Thượng Tịnh Hạ Không Lão Hòa Thượng. Mỗi ngày 24 giờ là đạo tràng Hoằng Pháp và giảng kinh thuyết pháp là cấp 5 sao đấy. Ủa, cái gì là truyền hình cấp 5 sao? Toàn cầu có 5 quả vệ tinh, mỗi 24 giờ cùng lúc truyền ra. Đã viên mãn nguyện vọng của Lão Hòa Thượng trở thành Hoằng Pháp của đài truyền hình cấp 5 sao. Wow, thật quá hay. Trên thế giới vẫn có một số người chỉ ưa thích mặt chính, không thích mặt phụ. Hàng tháng họ gửi một ít tiền để giúp chúng tôi, thì chi phí chúng tôi cũng vừa đủ. Đâu có cực khổ như ông vậy. Đây tức là nói ông đang đi mặt chính. Trên thế giới vẫn còn rất nhiều người nhân sĩ hảo tâm giúp đỡ ông. Ông yên tâm, đừng vì đây mà lo âu. Lý niệm của bản thân chúng tôi tức là đây là việc tốt, là việc cứu đời. Có người tán trợ thì nước nhà có phước, người dân có phước. Không có người tán trợ thì người dân tạo tội. Thì thôi đi, chính chúng tôi không có cái tâm được mất, không cưỡng cầu. Có duyên thì làm, không duyên thì không làm. Khi làm chúng tôi càng khổ thêm, không liềm làm chúng tôi càng vui sướng, vô sự. Tôi xin so sánh một chút. mỗi cái máy truyền hình đều biết nói, và lại sức thuyết phục cực mạnh. Cũng là một vị thầy biết biểu diễn. Quốc gia này có bao nhiêu đài truyền hình thì có bao nhiêu vị thầy đang làm việc trong dân chúng. Tỷ như Trung Quốc ước tính một cách bảo thủ cũng có 300 triệu cái máy truyền hình, 300 triệu giáo sư như vậy đang ở trong dân chúng biểu diễn, nói chuyện và thuyết phục người, vả lại là 24 giờ. Nếu như đài truyền hình toàn bộ đều thương nghiệp hóa, toàn bộ cạnh tranh, mọi người đều đang kích thích dục vọng khán giả, kích thích họ tiêu phí, vậy 300 triệu giáo sư này toàn bộ đều trở thành 300 triệu nhà buôn, 300 triệu người tiêu thụ, không ngừng nói với mọi người mong quý vị hãy đến tiêu thụ. Nội dung kích thích dục vọng đó, nếu số lượng đạt đến trình độ thích hợp, vả lại nội dung là có hại. Tôi không biết thầy sẽ đánh giá như thế nào. 300 triệu tên lái buôn như vậy và 300 triệu người tiêu thụ, mức độ tác hại cho cả nước sẽ ra sao? Tôi cảm thấy nếu có 30 người chánh diện thì 300 triệu người kia sẽ ngã quỵ. Người xưa nói tà không thắng chánh. Chúng tôi ở làng Thang Trì đã làm cuộc thí nghiệm được nửa năm, tăng trưởng niềm tin của chúng tôi. Người dân Thang Trì vốn cùng tình hình thông thường như nhau, rất khó sống chung. Khi chúng tôi đến đó, tôi bèn nói với thầy Dương, chúng ta làm công tác này phải trả một giá hết sức là thảm khốc. Gặp lúc cần yếu, chúng tôi phải quỳ xuống để lại với người dân, mới có thể cảm hóa họ, mới có thể khiến họ hồi đầu. Sau khi hồi đầu thì họ khẳng định chúng tôi là một đoàn người tốt, không phải dễ vậy. Cho nên người dân vẫn còn có lương tâm, chứng minh tính người là vốn là bổn thiện, chỉ là không có người dạy. Anh xem hiện nay ai nấy đều rõ lý, đều biết chuyện, tranh luận ít dần, vợ chồng không còn cãi vã, mẹ chồng nàng dâu sống hòa hợp, trẻ con biết hiếu thuận. Hãy để chúng ta bằng tâm trí thành để cảm ơn, cảm ơn ân dưỡng dục của cha mẹ, cảm ơn thầy ân cần dạy bảo, cảm ơn các bạn học quan tâm và giúp đỡ, cảm ơn các bác nông phu cày cấy khổ nhọc, cùng tất cả những ai đã ra sức. Bản chất của nhân dân nâng cao, nếp sống xã hội thay đổi vô cùng rõ rệt, trở thành ngoài dự đoán của chúng tôi. Chúng tôi dự định phải mất một năm mới được hiệu quả, nào ngờ chưa đầy 3 tháng. Ý của thầy là bằng vào mấy mươi vị giáo sư này thì có thể đem một thị trấn thay đổi. Nếu 30 vị giáo sư này đem tất cả những gì chúng tôi dạy đó đều quay thành phim, thông qua đài truyền hình vệ tinh truyền khắp toàn quốc, những vị lãnh đạo mỗi buổi ở đó nghe giảng, Trung Quốc chỉ cần một năm thì thiên hạ thái bình, vấn đề gì cũng giải quyết cả, thì mấy triệu cái máy truyền hình kia đều phải noi gương đài này. Vì sao? Vì nếu không giống họ thì không ai xem nữa. Mọi người đều nói cái đó có hại, còn cái này có ích, thì họ sẽ biết cách lựa chọn. Còn bây giờ thì không có lựa chọn, chẳng có lựa chọn, họ chỉ còn xem những thứ này mà thôi. Nếu có cái tốt hơn được họ phát hiện thì họ sẽ có cách lựa chọn. Như đài truyền hình vệ tinh của chúng tôi hiện nay, các địa phương khác trên toàn thế giới chỉ xem đài này thì các đài khác cả thể không xem nữa, đều được lợi ích là chuyên để hoằng dương Phật pháp. Đúng vậy, đem chính sách quốc gia, truyền thống văn hóa không nhất định là của nhà Phật, Nho, Thích, Đạo, các thứ khác đều có thể giảng giải, đều có thể lợi dụng cách này để dạy 24 giờ không trung đoạn. Một đài truyền hình thì có thể đem mấy trăm triệu đài truyền hình khác đều chống nổi, nó có sức mạnh này. Đây là loạt bài tiết mục công ích, hòa hài cứu vãn nguy cơ. Trung Quốc từ đài truyền hình quốc gia cho đến tỉnh thị, bao gồm huyện, có đến mấy trăm đài. Mỗi đài đều có mấy mươi mục, trong đó một tin tức chiếm tỷ lệ hết sức nhỏ. Những mục còn lại ngoại trừ chuyên đề ra toàn là thương nghiệp hóa. Mọi người đều đang cạnh tranh nhất định thì thương mại thì nói theo thương mại, truyền bá những gì kích thích dục vọng con người, kích thích nội dung. Nhưng đối với dân chúng, vấn đề hiện nay là đài truyền hình mà không phát được chương trình chân thiện mỹ, không thể truyền bá những gì có ý nghĩa. Số tiền có được đó có phải là đồng tiền bất nghĩa không? Đúng là đồng tiền bất nghĩa. Vậy số tiền bất nghĩa lớn lao này, cho dù có giao cho nhà nước, có phải trả cái giá hết sức đắt? Tại sao phải trả một giá đắt như vậy để tranh số tiền này? Vì muốn có được điểm lợi ích này, anh coi anh phải trả cái giá đó bao nhiêu? Không có cách gì tỷ dụ được. Nước nhà phải đi vào con đường hủy diệt, nhân loại phải đi vào con đường hủy diệt. Cho nên tôi nói với ông Lưu Trường Lạc, muốn cứu nước nhà là những người các ông, hủy diệt nước nhà cũng là các ông. Nhân quả các ông tự biết. Tiền không quan trọng. Chúng tôi với đài truyền hình Hoa Tạng đã làm được 4 năm, nay đã được 4 năm. Biết rõ tiền một tí cũng không quan trọng, một tí cũng không cần. Chúng tôi cũng chẳng đi hóa duyên, cũng chẳng đi xin ai một xu, hoàn toàn là tự nhiên. Có tiền thì làm, không tiền thì đóng cửa. Có thể tiếp tục làm thì chúng sanh có phước. Không làm được nữa thì chúng sanh không có phước. Không phước muốn cứu cũng cứu không được, Phật Bồ Tát cũng chẳng có cách gì. Tôi không biết khi thầy nghe đến con số này sẽ cảm thấy thế nào. Người Trung Quốc đông thế đó, thị trường lớn thế đó, 300 triệu cái máy truyền hình đang ở trong mỗi gia đình, hàng ngày đều đang nói chuyện, đội ngũ vô cùng lớn lao. Nếu mỗi ngày nói được một lời thiện, biểu diễn được một việc thiện, thì đối với lòng người, đối với cả xã hội ảnh hưởng sẽ rất lớn. Vì con người đối với truyền hình vô cùng tin tưởng. Nó đối với sự cải thiện văn hóa của xã hội có sức mạnh rất lớn. Vậy chúng ta phải quản lý thế nào, hoặc lợi dụng những nghĩa vụ này với 300 triệu giáo sư để phục vụ cho quốc gia chúng ta. Vẫn phải khuyên lơn, dắt dẫn họ làm những tiết mục chánh diện. Chính họ được lợi ích cũng lợi ích cho chúng sanh, lợi ích quốc gia, lợi ích xã hội. Tại sao phải làm phản diện? Những người này cần phải giáo dục. Thầy nói họ đây tức là đài truyền hình phải không? Đúng. Máy truyền hình phát ra là do đài truyền hình. Hiện nay toàn bộ đều là cạnh tranh thương nghiệp hóa. Đài truyền hình đối với quốc gia, đối với nhân dân ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Cho nên thầy Phương nói tương lai nước Mỹ mất nước, nhưng tối thứ nhất là cái này. Ngài nói rất rõ, không chỉ là nước Mỹ, bất cứ một quốc gia nào, sự hưng vong, kiết hung hỏa phước, cùng với cái này quan hệ mật thiết. Anh trồng cái nhân gì thì tương lai nhất định thọ cái quả báo. Ai có thể cứu? Chỉ có những người lãnh đạo quốc gia mới có thể cứu. Có thể đem những phương tiện truyền thông này cùng những trứ tác đạo diễn tập hợp lại, chỉ dạy cho họ, khuyên họ hồi đầu, cứu quốc gia, cứu dân tộc, cứu thế giới. Tôi tin tưởng có thể có rất nhiều người hồi đầu. Ý của thầy là nói, nếu muốn quản lý 300 triệu giáo sư cho đàng hoàng, trước hết phải từ đài truyền hình quản lý cho tốt. Đúng vậy. Mãi đến nay, chúng tôi đều đề nghị những đài truyền hình quốc gia có thể mở hai làn sóng. Một cái làn sóng là kinh điển quốc gia, chuyên phát hình những kinh điển của cổ thánh tiền hiền, tiến hành giảng giải và giáo dục. Cái thứ hai là làn sóng công ích quốc gia, đề xướng xã hội đại chúng làm nhiều việc công ích, đề xướng mọi người dùng hành động để thực hiện loại giáo dục của kinh điển này. Người người đều có tình thương, yêu xã hội, yêu hoàn cảnh, yêu lịch sử truyền thống của mình. Nếu có được hai làn sóng này thì nước nhà có phước, nhân dân có phước. Cho nên tôi ở nước ngoài, rất nhiều nhà lãnh đạo quốc gia gặp tôi. Tôi thường hay nói với họ, quý vị chỉ cần có 30 vị giáo sư giỏi thì quý vị sẽ cứu được quốc gia quý vị, thì sẽ cứu được thế giới. Bởi vì một quốc gia tốt thì quốc gia khác sẽ mơ ước, sẽ đến học tập. Phàm việc chi khởi đầu đều khó khăn. Chúng tôi cực nhọc như vậy để đến nước khác thăm viếng. chẳng có chi khác, tức là hy vọng. Kiến nghị này họ nghe lọt vào tai, họ thực hiện được, chẳng cái gì khác. Còn danh văn lợi dưỡng chúng tôi không dính dáng, mỗi ngày dạy học. Còn thính chúng nhất định là người lãnh đạo quốc gia, họ đem theo bộ trưởng các bộ. Sau khi chương trình được phát ra, sức ảnh hưởng thì quá lớn. Ai bị ảnh hưởng là cán bộ tỉnh, cán bộ huyện. Họ thấy những vị lãnh đạo quốc gia ngày ngày đều đang theo học. Còn họ có phải học không? Chắc chắn họ phải học. Nếu họ không học, ngày nào đó hỏi đến họ, họ không biết, thì chiếc mũ cánh chuồng kia sẽ bị lột quăng đi. Nếu họ dẫn đầu thì chắc chắn nhân dân sẽ học, phong trào cả xã hội lập tức được thay đổi. Không khó. Tuy thế giới hỗn loạn như vậy, phương pháp giải quyết của tôi rất dễ, một tí cũng chẳng khó. Thầy đã từng nói vấn đề phức tạp nhất thì dùng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết. Cho nên kinh điển quan trọng nhất của Trung Quốc là Dị Kinh, là dễ dàng, là đơn giản. Làm gì có phức tạp như vậy? Phức tạp là do chính anh tạo ra. Càng là chân lý thì càng dễ dàng, càng đơn giản. Giảng đến chỗ thâm sâu nhất chỉ là một chữ ái. Yêu chính mình, yêu thương kẻ khác. Trong tình thương chẳng có oán hận, yêu thương chẳng có làm hại. Cả cái vũ trụ là một chữ ái. Cho nên ái là tánh đức, bản tánh bản thiện. Bản thiện đệ nhất đức, tức là ái. Thầy thường hay nói đến tánh đức, tức là thiên nhiên vốn đã có sẵn, phải nên theo quy luật của nó mà làm. Đúng không sai? Anh từ quy luật này đi theo đây mà học tập thì vui sướng không gì bằng. Cho nên tôi cảm ơn thầy tôi. Con đường tôi đi là do Ngài chỉ cho đó. Nếu không có Ngài thì một đời tôi không thể nào đi con đường này. Ngài nói với tôi, học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Đây là làn sóng công ích quốc gia, kinh điển quốc gia, đài truyền hình quốc gia. Như thế này, hành vi của chính phủ quốc gia nêu ra cho toàn dân học tập. Phải chăng không nên có một tí màu sắc thương mại? Không nên, là hoàn toàn phụng hiến cho lão bá tánh. Phụng hiến. Nếu anh cần tiền, anh có thể lập một ngân sách. Tôi tin tưởng những người nhân sĩ có thiện tâm sẽ đến giúp đỡ anh. So với chi phí quảng cáo nhất định cao hơn rất nhiều, sẽ trở thành ngoài dữ liệu của anh. Vì sao? Những người cứu đời thì ai cũng vui lòng giúp đỡ. Thầy cũng biết truyền hình hiện nay là công nhận là phương tiện truyền bá đứng đầu, vì ảnh hưởng của nó quá lớn. Song song với nó là Internet. Hiện nay đầu độc thanh thiếu niên, kể cả người lớn. Thầy từng có kiến nghị, tại sao nhà nước không đem các mạng lưới đóng lại? Đây là thầy tùy ý nói hay là đề nghị một cách trịnh trọng? Là trịnh trọng đề nghị. Nếu những thứ này được đóng cửa thì sẽ cứu được bao nhiêu người? Hiện nay có bao nhiêu thanh thiếu niên phạm tội đều là từ đây học ra. Anh không muốn thanh thiếu niên phạm tội. Tỷ lệ phạm tội từng năm tăng vọt. Tại sao tăng vọt? Tức là vì những thứ này. Chỉ cần những thứ này tồn tại thì khẳng định từng năm tăng cao. Đến cuối cùng thì không thể nào thu xếp được. Đến lúc ấy hối hận không còn kịp nữa. Rất nhiều hoạt động kinh tế đều bị chính phủ can thiệp. Chính phủ cũng không cho phép mở tiệm chơi game, cũng không còn mạng lưới tự do. Vậy chính phủ sẽ có áp lực rất lớn. Cái giá phải trả là đem nhân dân cả nước đều hủy mất, đem tiền đồ của quốc gia dân tộc hủy mất, thì dân tộc sẽ đọa lạc. Cái giá phải trả là sự bại vong của dân tộc này. Phải trả cái giá này. Hòa hài cứu vãn nguy cơ. Tiết mục này khiến rất nhiều người đối với tôn giáo có rất nhiều hiểu lầm. Khách quý tuy là cao tăng đại đức, nhưng họ có thể sẽ hỏi, sao lại nhờ một vị xuất gia đến để giải quyết những vấn đề thế gian pháp cho anh? Những vấn đề của thế gian, ông ta nói có tin cậy được không? Thầy đã mấy mươi năm không xem truyền hình, họ hoàn toàn không hiểu cái gì là xuất gia. Cái gì là Phật giáo, họ đối với vấn đề này không hiểu rõ. Nếu họ hiểu rõ, thì họ sẽ nói, tại sao các triều đại Trung Quốc, những người lãnh đạo chính trị, gồm cả nguyên thủ quốc gia, khi gặp khó khăn, đều phải vào trong núi sâu để thỉnh giáo. Các lão hòa thượng không có danh nghĩa, nói theo đời này đều là cố vấn nghĩa vụ của họ. Vì sao? Vì anh ở chỗ động, còn họ thì ở chỗ tịnh. Anh là người trong cuộc, họ là kẻ bàng quan. Khi anh có nghi năng, họ thấy rất rõ ràng, anh hướng về họ thỉnh giáo thì họ sẽ chỉ dạy cho anh. Họ sẽ đem vấn đề giải quyết là bậc cao nhân. Cho nên có rất nhiều bậc cao nhân đều được bái làm quốc sư, là đạo lý như vậy. Còn hiện nay thì sao? Đại chúng đối với Phật giáo không biết gì cả, không biết họ đang làm gì. Họ có nền học vấn cao sâu, có một trí đức viên mãn thấu triệt nhất. Thế và xuất thế gian pháp là một chẳng phải hai. Cái gì gọi là thế gian pháp? Cái gì gọi là xuất thế gian pháp? Anh có vọng tưởng, phân biệt chấp trước thì gọi là thế gian pháp. Anh đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống thì gọi là xuất thế gian pháp. Giữa thế và xuất thế gian pháp chẳng có giới tuyến. Và lại những vị cao tăng đại đức, những vị quốc sư này đều là lấy chữ ái để tùy thuận bản tánh của mình. Không sai, không sai. Cho nên xưa kia tàng kinh lầu trong chùa, đó là thư viện, không chỉ có kinh điển, mà ở thế gian này tất cả điển tích cả thảy đều tàng trữ. Xưa kia người học thì đến đó học, không có trường học, lại không có thư viện, họ đều phải đến chùa. Cho nên tàng kinh lầu trong chùa cung cấp cho họ tất cả những tư liệu để tham khảo. Cái gì cũng có, nào là thiên văn địa lý, bao gồm luôn binh pháp cả thảy đều có. Anh có vấn đề thì đến hỏi hòa thượng đều thông hiểu. Học xong rồi thì tham gia thi cử, thì lấy công danh. Quý vị thường hay đề cập đến ông Phạm Xuân Im. Ông Phạm Xuân Im tức là lớn lên ở trong chùa. Cho nên xưa kia chùa chiền chính là đơn vị học thuật. Nó không phải tôn giáo, nó là cơ cấu giáo dục. Còn hòa thượng thì muôn duyên buông xuống, chuyên tâm một lòng một dạ cho học vấn. Cho nên họ quả thật tinh thông.